nhất thiết pháp vô ngã. Vậy pháp hữu vi là gì?
Như thế là mong nhất thiết pháp vô ngã. Trong cái chuyện nhất thiết pháp á, nó có pháp hữu vi và pháp vô vi. Nó có cái pháp vật thể và cái pháp phi vật thể. Có cái pháp thuộc về vật chất, có những pháp thuộc về tinh thần, có những pháp thuộc về hiện tượng, có những pháp thuộc về bản thể. Đó là cái cặp phạm trù đó. Để ý mà nhớ. Ví dụ như bây giờ cái thân con người mình đây, thân này, phải học kỹ cái chữ nhất thiết pháp vô ngã. Thì cái trong cái chữ vô ngã đó, nó có chữ nhất thiết pháp. Thì chữ nhất thiết pháp nó gồm có pháp hữu vi và pháp vô vi. Mà hữu vi là gì? Hữu vi là tạo tác. Hữu vi là có là những pháp gì mà có tạo tác, có đối đãi, có nhân duyên, nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều dữ liệu, nhiều dữ kiện, nhiều món, nhiều cái, nhiều thứ hợp lại mà thành. Chứ tự nó không có, tự nó tìm ra nó không bao giờ nó là cái gì, không tìm ra có. Thế thì nó nhiều nhân, nó nhiều duyên, nó nhiều cái, nó nhiều món, nó nhiều thứ, nó nhiều dữ liệu, nó nhiều dữ kiện, ngôn từ phong phú vậy đó. Nói cách khác là cái gọi là pháp hữu vi á, là ví dụ như cái bông này tên gì cũng được, cũng cần biết, mà nó thuộc về hữu vi này. Hỏi cái gì thành ra nó, cái gì làm ra cái bông này, không bao giờ tìm ra được cái gốc của nó. Cái pháp hữu vi là cái pháp duyên sanh, do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều cái, nhiều món, nhiều thứ, nhiều dữ liệu, nhiều dữ kiện mà tương quan tác động, nương giá hòa hợp mà thành. Chứ tự nó tìm ra cái gì là nó, không bao giờ có. Thì những cái thứ như vậy, những cái pháp như vậy, những cái như vậy gọi là pháp hữu vi. Hữu vi là tạo tác, là pháp nhân duyên sanh. Do vậy cho nên là tìm hỏi bông này là cái gì làm ra, không bao giờ có. Vì vậy cho nên cái này thuộc về pháp hữu vi. Mà đã là hữu vi thì tất cả đều là vô ngã. Từ chữ hữu vi đến đi qua tới học tới chữ ngã. Như thế thì con người mình đây, tất cả mấy con cũng như tôi, là tất cả mọi người là con người đồng quan cao cấp nhất. Vậy thì con người là thuộc về hữu vi hay vô vi? Thì trả lời thẳng thừng, không có ngại gì ta. Đấy, con người là thuộc về một pháp trong vạn pháp. Con người thuộc về pháp hữu vi. Mà trong cái hữu vi pháp đó, đời xưa thì ta nói, từ 50 năm trở về trước, người ta nói có ba thức vật thôi, là thực vật, động vật, khoáng vật. Bây giờ người ta phát minh ra, người ta tìm ra một thứ, nó thành ra thì bây giờ đây cái pháp hữu vi nó là gồm có bốn thứ vật: khoáng vật là đất, núi, đồng, thì thao thiết kẽm rồi vân vân đó, cái loại đó gọi là khoáng vật. Còn thực vật là những cái loại cỏ, cây, hoa, lá, lớn nhỏ, bất cứ cây gì, lá gì, nhỏ lớn đều gọi là thực vật. Cái thực vật là gì? Có chỉ mọc bên đó, tôi biết là cây cối. Rồi động vật á, thì động vật cái chia ra hai loại, chia ra theo đạo Phật cái thì là động vật chia ra tới 10 loại. Nhưng mà thông thường là động vật có hai loại, là loài người là cái loại động vật cao cấp nhất, còn ngoài ra các cái thú và côn trùng đó thì đều là cái loại động vật thứ cấp. Ngoài ra khoáng vật, động vật, thực vật ra, nó còn một thứ gọi là phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Mà trong con người của chúng ta là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà tương quan tác động hình thành, nó y như là cái hoa này vừa nói vậy. Con người chúng ta là một động vật, là một vật ở trong bốn cái thứ vật thể kia. Thì con người của chúng ta cái phần vật chất à, gọi là cái phần sắc à, là nó thuộc về là phần vật thể. Còn trong con người của chúng ta có phần phi vật thể, gọi đó là tâm. Cho nên cái tâm của con người á, tâm con người nếu mà chia sẻ ra thì nó có ai là gia thức, mạt na thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a là gia thức. Tám cái thức đó nó nằm ở trong, nó thuộc về phần tâm. Cho nên là trong cái thân này nè, thân mà mình gọi là ngũ ấm này đó, nói gọn thì nó có hai phần. Một là phần vật thể, là cái phần ngũ quan tứ chi 36 vật: thác, mao, cảo, sĩ, si, lệ, diên, thóa, nếu, dịch, cấu, hãn, bì, thu, cốt, nhục, cân, mạch, cốt, não, khương, cao, não, mô, tâm, phế, tùy, thận, thận, sinh tạng, thận, tạng, sinh đàm, mạch đạo. Trong kinh của đạo Phật gọi là tam thập lục vật, là 36 vật nhau. Đó là phần vật thể, phần sắc. Còn các từ cái chữ mà thọ tưởng hành thức, đó là nó thuộc về phần phi vật thể, phần tâm đó. Mà thức á, thì cái thức mà gốc của nó là cái thức ai là gia thức, sơ là gia thức một tên, hai là nó có tên là di thục thức, ba là nhất thiết chủng thức. Đây cái chữ thức đó, đó nó vẽ ra thọ tưởng hành thức là nó đều nằm ở trong cái chữ thức đó hết. Chữ thức đó là đệ bát thức, đệ bát thức là thức thứ tám, mà nó có ba cái tên riêng biệt là di thục thức, sơ là gia thức, tên là a là gia thức. Cái thứ hai là di thục thức, cái thứ ba là nhất thiết chủng thức. Mà cái thứ hai là da đó, cái dịch đó là tàn thức, tàn thức, tàn nó có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Cái này học rồi phải không? Cái này hồi xưa là học di thức ta thật tập rồi chứ gì. Nhưng mà tôi tin rằng là mấy cô học chưa kỹ đâu, mà mấy cô học chưa kỹ rồi mấy cô không có được lợi nhiều đâu. Chứ mà mấy cô học kỹ rồi là mấy cô tự ngồi ra rồi tự thiền định, rồi tự mình moi ra mình thấy nhiều cái nó màu nhiệm dữ lắm. Nó phát hiện ra nhiều cái cho nên nó hay vô cùng vô tận. Thế thì nói về cái chữ vô ngã, nãy nói về chữ vô ngã phải không? Là trong cái ngũ ấm thanh này nè, tìm ra cái gì là cái gốc để sinh ra cái ngũ ấm thanh này, không có. Tìm bên mặt tâm, tâm thì gồm có tám thức đó: nhãn thức, diễn thức, biện thức, thanh thức, ý thức. hay là thọ tưởng hành thức. Bên mặt đó tìm đang đố các cô tìm có cái đó là cái gì? Bởi vì nó không có là cái gì hết. Cho nên bây giờ cái ngôn từ ngày nay ta gọi là thuộc thuộc trời, đó là một thể mà là phi vật thể. Còn cái có vật đó là ví dụ như nhãn căn là mắt, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn hồi xưa người ta không nói cái ốc đâu. Bây giờ thì qua mấy mươi năm mà nghiên cứu rồi, tôi nói là cái ốc là cái chỗ để cho ý căn nó nương giá, ý thức nó nương giá. Điều đó là tôi ghi ra cái tầm cỡ để thấy nó ngang bằng với thời đại. Cái bộ não con người đó là ý căn, cái chỗ để cho ý thức nó nương tựa. Cũng như con mắt là nhãn căn, là cái chỗ để cho cái nhãn thức nó nương tựa. Thành ra trong con người chúng ta đã có hai phần, nhớ cái phần sắc, chỉ sắc thôi. Chỉ sắc mình nếu mình chia sẻ ra nó thì gồm là 36 địa vật như tôi vừa nói. Còn nếu mà nói gọn thì gọi là ngũ quan tứ chi. Còn nói mà nhuyễn ra như tôi nói đó, nó không phải ngũ quan tứ chi là đủ, mà là pháp là tốc ra. Pháp mau trảo xỉn si lệ duyên phá miếng dịch câu hẳn bị vu cốt nhục chân mạch cốt tỷ phương cao não mô tâm tùy thận sanh tâm phế sanh tạng tục tạng xích đàm bạch đàm 36 vật cộng lại thành ra một cái phần gọi là vật chất trong thân, gọi là phần sắc. Chỉ sắc là vật chất, nhớ rõ ràng chỉ sắc là thuộc về vật chất, chứ đừng có sợ, đừng có ngượng ngập gì trên. Chỉ sắc là vật chất, cái gì gọi là sắc là vật chất? Ở thế gian người ta gọi là vật chất là gọi là duy vật biệt kiến, cũng vậy, vật chất là sắc, sắc là vật chất. Mà vật chất là cái gì? Vật chất là cái mà tự nó có hình dáng kích thước cùng khuôn khổ của nó, làm cho người ta nhìn cái vật đó không bao giờ lẫn lộn được với cái vật khác. Thì mỗi một cái như vậy, một thứ như vậy, một món như vậy, ta gọi đó là một thứ vật chất. Vậy thì cái chữ mà tất cả pháp đó, thì pháp là vật chất. Mỗi một thứ vật chất là gọi là một pháp. Trong đạo Phật gọi một pháp là một pháp là vật chất. Tất cả pháp vô ngã, nghĩa là tất cả vật chất, tất cả cái gì bằng vật chất đều là vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là tự nó không có. Tìm cái gốc, nó là cái gì không bao giờ có. Cũng như hoa này là một thứ vật chất, mà các cô tìm cái gốc, cái gì làm ra cái hoa này không bao giờ có. Vì vậy cho nên cái hoa này là một thứ vật chất, là một pháp, mà tìm ra không có gốc. Do vậy cho nên gọi là tất cả pháp vô ngã, là tìm cái gốc của nó không có. Do vậy mà mình ngồi thiền này, mình tư duy, mình quán chiếu, mình tìm ra mình coi, mình không làm, không có cái gì là mình đó. Mình không có, mình là sự kết hợp, sự nương giá, sự hòa hợp một cách vô cùng giả tạm. Giả tạm của 36 vật như tôi vừa nói, hoặc là nói gọn là nó kết hợp giả tạm là sắc thọ tưởng hành thức. Nói gọn hơn, rộng hơn chút xíu là nó là sự kết hợp giữa là lục căn, là thất thức. Chứ trong con người của ta không có cái gì hết. Cái này là một pháp môn tu thiền rất là hay. Tu thiền thấy rồi là bản thân mình không có cái tự ngã, gọi là nhất thiết pháp vô ngã, không có cái tự ngã. Tìm cái gì làm ra cái quan này không có, con người này cái gì làm ra con người này không có. Nó hợp tác giữa sắc và tâm. Tâm tức là tám thức đó, tám thức đó là tâm này. Tức là thọ tưởng hành thức là tâm đấy. Và tâm với sắc hợp lại, rời tâm không có sắc, rời sắc không có tâm. Cho đó để ý cái đó, để ý cái đó để thừa ngồi thiền mà mình học đó. Thế gian vô thường quốc độ nguyên thí tứ đại phổ không, ngũ ấm vô ngã là dễ đó. Ngũ ấm vô ngã là cái thân này là ngũ ấm nè, sắc là một ấm, nó thuộc về vật chất, thọ tưởng hành thức bốn cái đó nó thuộc về tâm. Thế thì sắc và tâm hay thân và tâm thì theo cái ngôn từ mình nói ha, lúc mình nói sắc và tâm, lúc mình nói thân tâm, đều là tìm ra cái thiệt là cái gì để làm ra cái đó không có. Thế thì mình tu như vậy, thường tư duy quán chiếu như vậy, kinh dạy ngũ ấm vô ngã, thế gian vô thường quốc độ nguyên thủy tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Thư ngụy vô chủ cho nên đố ai tìm ra cái gốc của nó là cái gì, tìm ra cái gì sanh là nó không có, tìm ra cái gì diệt là nó diệt, diệt rồi nó đi đâu không có. Sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, vì là nó hư ngụy cho nên nó vô ngã, tất cả đều là vô ngã. Cái đó là cái cốt lõi của tu hành đấy. Cho nên chúng ta trên đường tu học là chúng ta phải tập cho nó có nhẹ 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 lần, chứ mà nếu nó không có nhẹ chút nào hết á, tham còn nguyên, sân còn nguyên, si còn nguyên, thấy cái gì cũng thật, nghe cái gì cũng bực bội, thấy cái gì cũng bực bội, thấy cái gì cũng mong muốn, cũng thèm thuồng. Tức là mình không thấy được cái tánh vô ngã của thân của tâm. Do vậy cho nên là dầu mình tu chưa được nhưng mà mình phải học, học để mình lấy cái văn tuệ đó để mình làm cơ sở tư duy tu tập, gọi là tu tuệ. Dựa trên cơ sở tư duy tu tập đó nó sinh ra cái trí tuệ, từ trí tuệ mình nhận thức cái chân lý. Chừng nào thấy được sự vật của đời như là Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, là mình có tiến bước, có thành công trên sự giải thoát giác ngộ. Do vậy cho nên là trên đường học đạo tôi, theo tôi á, tôi nói thì tôi không có quyền bắt buộc mấy cô phải tin tôi, phải nghe tôi. Tôi học cho tới năm nay là hồi năm tôi 27 tuổi là tôi đã mở trường tôi dạy học tại tỉnh Trà Vinh. Cho tới năm nay tôi 87 tuổi như vậy là tôi được nhiêu? Được 60 năm phải không? 87 trừ 27 60 năm phải không? Đó là 60 năm đó nha. Mà tôi còn được dạy học tại cái lúc mà tôi còn làm học trò như mấy cô vậy nữa, tôi dạy 6 năm. Tôi vừa làm học trò, vừa là học trò mà tôi vừa dạy học được 6 năm nữa. Rồi tôi mới đi được cử đi mở trường dạy học tại tỉnh Trà Vinh. Hồi đó tôi là 27 tuổi đó. Cho nên tôi có cái quá trình lâu vậy. Nhưng mà tôi nói cái này mấy cô không có chịu đâu. Có quá trình lâu vậy mà cho tới bây giờ tôi không có sự nghiệp. Cái đó là cái khó lắm đó. Tôi muốn nhắc mấy cô cái đó đó. Tôi không có sự nghiệp, tôi không có danh vọng, tôi không có tài sản, mà tôi không có đệ tử ruột, gọi là đệ tử ruột cũng có. Mà đệ tử ruột mà không có thì đệ tử không ruột là lại coi như không có luôn rồi. Do vậy mà nó nhẹ dữ lắm đó. Tôi nói vậy để mấy cô nào thiền định thì thấy đi. Nếu mà mình có tài sản nè, mình có danh vọng nè, mình có sự nghiệp nè, mình có đệ tử ruột nè, rồi mình có nhiều thứ có, cái đó là mình không có bao giờ có an lạc được. Kinh điển Phật dạy đã thấy cho được cái chân lý thế gian là vô thường, mà đã vô thường thì mình đừng có đam mê nó. Quả nước là tạm bợ, cũng đâu quy thí mà mình cũng đã không đam mê nó, không có gì mình không bảo vệ nó gì hết. Tấn đại là khổ là không, mình thấy được cái tánh không có gì, mình thấy được cái tánh không thật, không bền chắc của cái thân tứ đại, ngũ ấm vô ngã, thấy được cái thân ngũ ấm như nó nãy giờ, ngũ ấm mà vô ngã thì mình còn có cái gì là thiệt? Sinh diệt biến dị luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là có rồi mất, mất rồi có rồi mất, mất rồi có. Do vậy cho nên cái có đó không có bền chắc, không có thiệt. Từ cái địa vị của vua chúa cho tới quan cho tới dân, từ lớn tới nhỏ ai cũng đều giống nhau, không ai giữ được cái gì hết. Tu tập thiền định thì các cô để ý, các cô thấy những ông mà làm vua đó, gần đây tôi bày cho mấy cô đọc thêm nữa, mấy cô đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử nước Việt Nam, ngoài cái đọc lịch sử của Phật giáo ra mình còn đọc lịch sử Việt Nam, rồi tôi đọc lịch sử của 5.000 năm của Trung Quốc mà Tư Mã Thiên viết, và nhiều nhà lịch sử viết lịch sử Trung Quốc nhiều dữ lắm, thì tất cả những ông vua đó không có ông vua nào gọi là được, chứ kỳ thật không có ông vua nào được cái gì hết. Làm vua rồi là một đời vua thôi, mà ông vua mà vừa chết rồi là con và vợ kế đó là tự nó tàn hại cả cái gia đình, tàn hại giết chóc nhau, nghĩa là cả ngàn cả vạn, có gia đình của vua chúa nó giết chết nhau cả vạn người á. Không có trào vua nào là không vậy hết. Trào vua mà Hán Cao Tổ ha, là ngon á, lập ra cái cơ nghiệp của đời đường thế dân, vừa làm ra là vua rồi là vua không có được mấy tháng là anh em con của vua tự giết nha. Rồi sau đó rồi Võ Tắc Thiên, mà ta truyền rằng là Võ Tắc Thiên là Phật Di Lặc giáng sanh đó, là Võ Tắc Thiên mướn ông thầy chùa giết Kinh Di Lặc hạ sanh để nói lên rằng Võ Tắc Thiên là Phật Di Lặc giáng sanh, để đưa bà lên gọi là lão Phật gia, để bà thống lãnh và trị trung chờ, phải giết lên hàng vạn người chứ không phải là hàng ngàn. Là Võ Tắc Thiên, mà Võ Tắc Thiên lại là lấy chồng của lấy chồng là cái người con của mình đó. Lấy anh Lý Kỵ, cho nên trong cái cuộc đời nó bái sai dữ lắm, có gì thiệt hết. Con của Lý Thế Dân là Lý Kỵ nó còn đẹp trai, còn Võ Tắc Thiên là vợ của Lý Thế Dân, là ái phi Lý Thế Dân, nhưng mà Lý Thế Dân thì đương nhiên là vợ lấy vợ nhỏ rồi, cho nên khi mà ông ngã ra rồi thì là cái tuổi của Võ Tắc Thiên bằng tuổi con ông xin xem, thì họ yêu nhau rồi cũng sẽ tàn hại, nó giết nhau hết trơn. Đó là nói vua của đời Hán Cao Tổ mà gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà Đường. Còn cái tay mà ghê gớm là tay Tào Tháo. Tào Tháo cũng vậy, vừa làm vua rồi là đem Tào Phi, Tào Thực tự giết nhau, từ đó giết hàng loạt nhau, giết hàng trăm ngàn người, hàng vạn người trong tâm môn dòng tộc của họ. Còn cái tay mà Tư Mã Ý là ghê gớm. Tư Mã Ý là đấu trí nổi như Khổng Minh chứ có ai bằng đâu, mà khi mà lập ra con cái đài nhà Tấn rồi đưa cái nhà Tấn lên đó, là nó cũng giết ra hàng vạn người trong tông môn, trong họ hàng, nó giết ra. Do vậy trên đời không có gì thiệt, không có cái gì để cho ai được, đó là tại vì nó vô thường. tại vì nó vô ngã, tại vì nó không có cái gì là bản chất. Cho nên là các cô nên học Phật, mà các cô nên nghe thêm nhiều thứ, rồi mới ôn lại, suy gẫm lại, thì mình thấy rằng là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, cho là Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã là hoàn toàn là đúng. Và nên tin như vậy, nên tin như vậy để mà mình biến ly, phải tu tập cái pháp biến ly. Biến ly được nhiều thì mình có an lạc nhiều, biến ly ít thì mình an lạc ít. Mà bắt đầu là ai cũng đều phải nên thiền định tu tập cái pháp biến ly. Trong cái pháp tu bắt đầu là sơ thiền là phải tu chỉ ly, từ ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Ai có ly nhiều nó có được hỷ lạc nhiều, nó có được an vui nhiều. Ai ly ít thì nó có hỷ lạc ít, ly sanh hỷ lạc. Cái thứ hai là tu định, phải tu thiền định. Thiền định mình mới tư duy, mình mới thấy được cái tánh vô thường, vô ngã, khổ. Giải pháp giải không của giải pháp thì mình mới buông bỏ. Do đó mà định, tu định mới sanh ra hỷ lạc. Cái tam thiền là cái hỷ lạc đó được có vui đó, nhưng mà cũng không mừng, không bám víu vào cái đó, không đeo đuổi theo nó. Đeo đuổi theo đó là mình sanh một cái thứ vui ảo. Do vậy mà cái bằng nghĩa là ta thiền là ly hỷ, ly hỷ lạc, mà thọ nhận cái an lạc thanh tịnh tự nhiên. Cuối cùng cái tứ thiền gọi là xả. Xả là phóng xả hết, buông bỏ hết, buông bỏ hết. Bởi vì thế gian vô thường, bất động, vô thiết, tứ đại vô không, của ấm vô ngã, sanh diệt biến dị thì có gì đâu đáng lấy, cho nên xả hết. Chỉ còn một niệm, gọi là cái niệm thanh tịnh. Mà cái niệm thanh tịnh đó là kinh Kim Cang Bát Nhã, nó xuống kết, nó gọi là nó trở thành một con người như bất động, sung sướng lắm. Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sống y như Đức Phật đã từng sống trên mặt đất này, mà Đức Phật có Bồ Đề, có Niết Bàn. Chúng ta nếu mà chúng ta tập ly, tập xả, tập tu định, rồi chúng ta cũng có cái hỷ lạc, cái an được an lạc, cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi giống như người thường vậy, nhưng mà ta có cái khác hơn là người thường dữ lắm. Cho nên cái chữ ngã đó, để ý không, chữ ngã tất cả pháp vô ngã. Thế thì con người này nó là một động vật, một thể động vật cao cấp ở trong tất cả pháp. Pháp thì bao gồm có động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Thành ra cái mà mình gọi là tâm đó, tức là thuộc về phi vật thể đó, cái đó không cầm nắm gờ mó được đâu. Do vậy cho nên để ý tự mình diễn ly, rồi tự mình có cái bất động, rồi tự mình có cái an lạc, cái thanh tịnh của mình, chứ đừng có đòi chờ ai đó bắt cái hồn của mình đem đi xứ này xứ nọ để cho mình sung sướng đó. Cái đó là tu lệch rồi đó, tu sai rồi đó. Đã là cái phần tâm, đã là phần phi vật thể thì không có ai cầm nắm rờ bó bắt nó, cầm nó dẫn lôi kéo nó đi đâu được hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta dạy đệ tử trên mặt đất này là một con người có thật. Và mọi người, ví dụ như Sa La Pháp, Bục Kiền Liên, Tu Bồ Đề vân vân, các đệ tử đắc đạo, giải thoát giác ngộ, mà Đức Phật không có mắt hồn đem đi đâu hết. Phật Thích Ca không có mắt hồn, không có đưa ra cái phương pháp mắt hồn, thâu hồn, hay là đem cái hồn để đem đi gửi ở cái chỗ Niết Bàn vùng này, hay là cái Niết Bàn vùng kia, không có. Mà cái Niết Bàn đó là tự tánh thanh tịnh, Niết Bàn tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiêu tịnh kỳ tâm. Mình muốn có khỏi tịnh độ là cái tâm của mình phải tịnh, cái tâm của mình phải ly, phải tu diệt ly. Do diệt ly mà nó sanh hỷ lạc, phải tu thiền định mà sanh hỷ lạc. Bỏ những cái hỷ lạc ảo đó đi, đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng dính mắc, thì nó sanh ra cái diệu lạc. và cuối cùng là xả, phóng xả, phóng xả buông bỏ hết, thì sống trong dạng pháp mà y như mình không ở trong dạng pháp, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà không có động tâm gì hết, ngửi đến tất cả mà không lưu luyến, không dính mắt. Cái đó đó là cái niết bàn vô trụ, cái kêu mặt gọi là vô trụ xứ niết bàn của Đức Phật của chúng ta đấy. Do vậy cho nên là mình học Phật thì cần an lạc, cần giác ngộ và giải thoát là vậy. Thế thì cái chữ vô ngã nói lên rằng là các pháp hữu vi đều là vô ngã, rồi còn lại gọi là pháp vô vi. Pháp hữu vi là pháp duyên sanh, duyên sanh là hỏi cái duyên là cái gì, đừng có đòi cái đầu tiên. Chữ duyên sanh có nghĩa là trùng vô tận, không có chỉ được. Cái này mà nó do đất mà làm ra cái hoa này không trúng, nó do nước cũng không trúng, do gió không trúng, do lửa không trúng, do cái gì cũng đều không trúng hết. Mà tất cả những cái không có gì nó làm ra cái có gì, cái đó gọi là duyên sanh trùng vô tận. Vì vậy cho nên nó vô ngã, tìm cái gốc không còn. Chỗ đó học cái đó đó, để cái đó đó là đề cương đo lãnh đó. Thế thì gọi là pháp hữu vi.